Tôi nhận thấy là lúc này thì con cái Chúa cũng ít khi mà đọc một cái bài mười mấy trang, cho nên lần này thì sẽ là thay đổi, có tiến bộ. Tôi làm một cái video và trong đó có các hình ảnh cũng như các cái video clip cũng như các cái tin tức để thứ nhất là con cái Chúa xem, dâng lời cảm ơn Chúa, cầu nguyện cho công việc Chúa và cũng trình bày cho các công việc Chúa, con cái Chúa ở các nơi. Con cái Chúa ở các nơi thì thực sự ra là ganh tị với hội thánh Aloha, bởi vì hội thánh Aloha là nơi mà tôi thường tuồn trên công việc Chúa. Công việc Chúa, con cái Chúa các nơi thì không được xem. Cho nên lần này tôi làm video để cho con cái Chúa các nơi để biết về công việc của Chúa. Và ở trong thì giờ này có một cái video khoảng chừng 10 phút trình bày công việc Chúa. Xin mời hội thánh Chúa xem để cầu nguyện công việc Chúa. Và sau đó chúng ta sẽ có học lời của Chúa. Và mời anh Hiển.
Ngài sẽ làm nên trắng hơn tuyết. bạn có những hồn điều, nhưng khi sinh ra với Chúa, Ngài sẽ làm nên trắng hơn tuyết.
Này bạn yêu hỡi, dù tội lỗi bạn có như son hồng, nhưng khi trao dâng cho Chúa, Ngài sẽ làm nên trắng như lông chim.
Ngày hôm nay đây, bạn hãy mau chạy đến với Ngài, mở lòng mình ra đón nhận tình yêu của Chúa. Màn đêm tăm tối sẽ không còn bình minh tươi sáng đang mong chờ. Tình yêu của Chúa mang cho bạn sự sống thiên đàng. Màn đêm tăm tối
có vài hình ảnh trình bày với hội thánh của Chúa. Tôi dâng lời cảm tạ ơn Chúa với sự dâng hiến rời rộng của quý con cái của Chúa ở tại đây cũng như ở khắp nơi mà công việc Chúa được thực hiện. Công việc Chúa được thực hiện dựa vào những đầy tớ của Chúa, những người được đào tạo để rồi họ bước ra hầu việc Chúa. Khi công việc Chúa được lời Chúa được rao giảng, người đến tin nhận Chúa, hội thánh Chúa phát triển, ở trong đó có công khó của quý cụ, ông bà, anh chị em của tôi. Chúa dạy người trồng kẻ tươi, nhưng mà Đức Chúa Trời là đấng làm cho lớn lên, và chúng ta được phước ở trong cái điều đó. Những cái phần cuối cùng, phần mà tôi gọi là Operation Mercy đó, là giúp đỡ cho những người tàn tật, giúp đỡ cho những người nghèo, những bà góa, những trẻ mồ côi, những người trẻ em bị bệnh từ lúc bẩm sinh. Và chúng ta dâng lời cảm ơn Chúa. Ông bà anh chị em mà thấy những cái hình ảnh đó thì tôi nghĩ cũng cảm động, mà thấy một cách trực tiếp thì không cầm được nước mắt. Dù vậy, chúng ta có một cái sự an ủi là chúng ta giúp đỡ cho họ một cái món quà Tết, một món quà Giáng sinh. Lời Chúa dạy đó là ai thương xót kẻ nghèo thì tức là cho Đức Giê-hô-va vay mượn, Ngài sẽ báo lại việc ơn lành ấy cho người. Trong Châm Ngôn đoạn 19 câu 7, và tôi tin rằng là Đức Chúa Trời ban phước lại cho quý cụ, quý ông bà, anh chị em, cho gia đình, cho hậu tự của chúng ta. Chúng ta dâng lời cảm tạ ơn Chúa được dự phần trong công việc Chúa. Hình cuối cùng là hình của gia đình của mục sư, cố mục sư Dương Văn Thanh. Cảm tạ ơn Chúa với cái sự giúp đỡ của con dân của Chúa thì tôi dồn lại được gần 1.000 đô. Thì tôi có chuyển số tiền đó cho cô. Và tôi trong cái sự thúc đẩy của Chúa thì tôi có hứa rằng là trong 5 năm đến chúng ta sẽ giúp đỡ cho các cháu. Mục sư Dương Văn Thanh có một đứa con gái và hai đứa con trai, tất cả có 3 cháu. Thì trong 5 năm, một tháng tôi giúp cho gia đình 3 triệu, tức là gần 150 đô để cho các cháu tiền ăn học trong 5 năm tới. Tôi dám hứa như vậy bởi vì tôi tin rằng Chúa sẽ chu cấp qua con cái Chúa, qua gia đình, qua những đồng tiền mà tôi sẽ đi làm để giúp đỡ cho công việc của Chúa. Tôi tin rằng đây là điều mà đẹp lòng của Chúa. Cho đến ngày hôm nay, tôi vẫn nhớ lấy nét mặt của cố mục sư Dương Văn Thanh, lời tâm tình của ông với tôi khi mà đã ngã bệnh. Và cái điều mà tôi không bao giờ quên là hai điều mà ấp ủ trong đời sống của đầy tớ của Chúa. Và tôi tin rằng Chúa để điều đó cho tôi để rồi sau khi đầy tớ Chúa xong nhiệm vụ ở trên đất về với Chúa thì chúng ta trả nợ yêu thương cho gia đình đầy tớ của Chúa. Và tôi tin rằng Chúa sẽ chúc phước cho chúng ta khi chúng ta làm cái điều đó. cái người mà được mục sư hội trưởng Nguyễn Hữu Mạc trao cái bằng tốt nghiệp đó, là cái người mà cách đây một năm hả, tôi có làm chứng với Hội Thánh của Chúa là mục sư Sùng Xeo Pháo đó, là người mù chữ. Thế hệ của ông, tức là thế hệ năm nay mục sư Sùng Xeo Pháo 45 tuổi, và thế hệ từ năm nay mà khoảng từ 45, 50 cho tới 35 trở lên á, là cái thế hệ mà lúc đó không có được đi học. Và ông là một người mù chữ, thì sau khi mà năm 1992-93, khi cơn phấn hưng của Tin Lành ở các vùng núi phía Bắc qua đài phát thanh Viễn Đông á, thì họ tin Chúa rất là đông, nhưng mà tin Chúa chỉ có nghe và được dạy lại mà thôi, chứ là nghe nói thôi chứ không có đọc được. Và cái thời đó thì là mù chữ, và cái bắt bớ rất là lớn, bắt bớ đến nỗi mà nhóm ban ngày không được thì phải nhóm ban đêm. Nhóm mà ban đêm không được thì nhóm khuya, tức là nhóm từ 2 giờ sáng tới 4 giờ sáng. Và khi mà nhóm như vậy thì cuối cùng cũng bị bắt. Và khi mà bị bắt đem về đó, thì ai mà ở Việt Nam sau năm 1975 thì có biết cái gọi là làm bản kiểm điểm. Làm bản kiểm điểm rồi ký. Và những người này thì họ không có biết chữ, cho nên họ nói tôi không biết chữ, tôi không làm bản kiểm điểm được. Thì lúc đó thì công an thôn thì bảo thì được rồi, tôi viết cho anh, anh phải ký. Thì ký thì đánh cái dấu cộng thế này là ký. Nhưng mà rồi sau đó khi Tin Lành tiếp tục phát triển và công an huyện và công an tỉnh lên, thì đây là những người công an mà chuyên nghiệp. Cho nên họ nói bây giờ họ bắt về phía dưới và cũng viết biển kiểm điểm. Thì anh em này cũng nói tôi không biết viết. Nhưng mà nói bây giờ anh phải viết. Bởi vì anh viết thì nó mới có giá trị. Cho tôi viết thì anh bảo là tôi viết. Cho nên bây giờ anh viết đi. Anh không biết viết thì tôi đọc cho anh viết. Vậy anh viết đi, tôi tên là. Thì nói tôi không biết viết. Bây giờ tôi đánh vần, có biết chữ cái không? Biết tên A, B, C không? Tiếng Việt Nam gọi là A, B, C. Có biết không? Thì nó viết đánh và đánh vần. T, O, mũ, O, Y, tự tôi, T, I, N, tên, L, A, La, Huyền, Là. Và cứ như vậy, một ngày viết một bản kiểm điểm tra khảo suốt hơn một tháng. Còn mục sư Sùng Xeo Pháo, ông làm chứng ở trong lớp học là mục sư có biết không? Khi họ thả về, mở quyển Kinh Thánh, tự nhiên đọc được. Và cảm tạ ơn Chúa, cảm ơn cái ông công an đó, ông bắt bớ mà ông dạy cho chữ. Và bây giờ tự nhiên đọc được. Và đây là câu chuyện hoàn toàn có thật. Tôi chiếu cái hình của mục sư Sùng Xeo Pháo để cho con cái Chúa thấy. Đây là chương trình của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời dùng công cụ công bình cũng như công cụ gian ác để thực hiện chương trình của Chúa. Ngài là đấng tể trị. Và tôi và ông bà anh chị em là công cụ công bình ở trong tay của Chúa. Giữ phần ở trong công việc của Chúa. Nó rất là phước hạnh, cho nên tôi muốn dùng cái điều đó để khích lệ con cái Chúa tiếp tục cầu nguyện giữ phần ở trong công việc của Chúa. Này, có rất là nhiều điều mà tôi muốn chia sẻ với Hội Thánh của Chúa, nhưng mà không có thì giờ, thì một hai điều nữa thôi. Thì khi mà tới cái lớp học á, thì mà cảm tạ ơn Chúa, ông bà cho em xem những cái hình ảnh như thế này, và đừng có nghĩ rằng đây là cái việc của một mình tôi. Nó không phải là việc mình tôi, mà thứ nhất là việc của con cái Chúa ở đây, con cái Chúa khắp nơi, và đặc biệt Hội Thánh của Chúa ở tại Việt Nam. Trong cái quan điểm hầu việc Chúa của tôi á, thì là khích lệ và tạo điều kiện cho Hội Thánh địa phương được phát triển, bởi vì mình có thể đến giúp đỡ Hội Thánh rồi mình sẽ ra đi, chứ mình không ở đó. Cho nên trong cái sự khiêm nhường mà Chúa dạy đó, thì không có tên của Hội Thánh ở Aloha, cũng không có tên của tôi, không có bằng cấp nữa đó, nhưng mà chỉ có công việc của Chúa thôi. Và đó là cái điều mà Chúa sẽ chúc phước cho ông bà anh chị em và chúc phước cho tôi. Chúa là quan án công bình. Sứ đồ Phaolô đó, khi ông gần về với Chúa rồi đó, ông nói là ông đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin, và ngày nay ông chờ sự ban phước của Chúa. Và Đức Chúa Trời là đấng quan án công bình sẽ ban thưởng cho ông ở trong ngày đó, và cũng ban cho tất cả mọi người yêu mến sự hiện đến của Ngài nữa. Đó là đó, ông bà anh chị em và tôi. Hội Thánh của Chúa ở Việt Nam đã cùng cho phép tôi, cho phép ông bà anh chị em cộng tác với Hội Thánh để gây dựng công việc Chúa. Một tỉnh Điện Biên không thôi đó, cái người mà đứng trên cái gần cái bao tháp đó là mục sư Thảo A Tám, sinh viên khóa 1 tốt nghiệp cách đây 5 năm và bây giờ là trưởng ban đại diện của tỉnh Điện Biên, tức là mục sư chủ nhiệm đó. Thì ông trình bày với tôi là Điện Biên có 210 Hội Thánh và 45.000 tín đồ. 45.000 tín đồ, và Hội Thánh phát triển một cách rất là phước hạnh. Thì đó là cái điều mà chúng ta cảm ơn Chúa, cầu nguyện cho công việc của Chúa. Có một số con cái của Chúa lên mạng xem thì có hỏi tôi về tình hình của công việc Chúa ở Việt Nam, tình hình của Hội Thánh Hà Nội. Và tôi không có thời giờ để trình bày cho chi tiết cho con cái của Chúa. Tôi chỉ mời con cái của Chúa cầu nguyện cho công việc của Chúa. Đức Chúa Trời là đấng tể trị và Ngài sẽ làm trọn công việc của Ngài trong giữa vòng dân tộc của chúng ta. Và tôi và ông bạn cho em giữ phần trong cái sự phước hạnh đó. Kể một câu chuyện nữa thôi, chúng ta trở về học lời Chúa. Tôi đến cái lớp học, tôi ngồi xuống cái bàn của tôi chuẩn bị vào lớp học thì tôi thấy một bên nó có một cái bao gạo. Bao gạo khoảng nửa bao. Tôi nghĩ rằng ai đem gạo để mà ăn thì để quên ở đây. Tôi hỏi cái bao gạo này là của ai? Thì có một thầy nói là của mục sư đó. Tôi nói là thầy giỡn tôi hả? Của mục sư. Tôi nói là tại sao của mục sư? Thì mục sư có nhớ là cách đây 6 tháng, mục sư lên chỗ của em giảng. Em cho mục sư một cái bao nếp mà mục sư nói Mỹ xa lắm, mục sư không có sách về được. Cho nên mục sư không có đem về, bây giờ em đem về đây cho mục sư. Và ông tôi hỏi thì tại sao đem về? Thì em nói rất là mạnh mẽ, tức là em biết là từ đây, tức là từ Hà Nội về Mỹ, mục sư mấy bữa nói đi máy bay có mười mấy tiếng đồng hồ thôi. Em từ trên núi về đây cũng mười mấy tiếng đồng hồ thôi. Thì là coi như là em đi nửa đường, mục sư đi nửa đường. Mục sư đem bao nếp về nhà ăn. Và tôi không thể từ chối được. Nhưng mà tôi không thể giải thích được cái bao nếp đó. Mà nó mới đầu tôi xách thử. Nếu mà nó cỡ vài ký thì tôi đem về tôi khoe với Hội Thánh, với vợ tôi. Nhưng mà nó cỡ mười mấy ký. Tôi không đem về được. Và sau đó thì tôi nhường để lại cho các đầy tớ Chúa ở tại Tổng hội. Họ sử dụng. Và nói là bao nếp còn hai con gà nữa. Và nó cột hai con gà, một sư sách về. Tôi nói kiểu này làm giống như họ nghĩ máy bay nó cũng giống như cái xe đò vậy đó. Chứ sách con gà lên để dưới chân là tới thôi. Thì nói là một sư sẽ lên máy bay, một sư để dưới chân á, không ai nói gì hết á. Thì tôi hỏi thầy đi máy bay chưa? Dạ thưa chưa. Thầy có thấy cái máy bay chưa? Dạ thưa chưa. Nhưng mà em nghĩ để dưới chân thì cũng được, ai mà làm chứ mình. Tôi không thể giải thích được, nhưng mà gà thì nhất định không đem được. Thì họ nghĩ gà không đem được thì chắc là gạo thì đem được. Đây là cái tấm lòng của các đầy tớ của Chúa như vậy. Có rất là nhiều câu chuyện tôi có thời giờ kể cho con cái của Chúa nghe. Tôi muốn tóm tắt ở đây là chúng ta làm cái công việc Chúa phước hạnh và cảm ơn Chúa, con cái Chúa ở tại Hội Thánh Aloha cũng như là nhiều nơi đã cộng tác cho công việc của Chúa. Chúng ta giữ phần trong công việc Chúa ban phước. Nhưng mà buổi chiều hôm nay đó, tôi muốn trình bày với Hội Thánh của Chúa một cái điều mà nó còn phước hạnh hơn nữa. Và nếu không có cái điều này thì ông bà anh chị em giúp tôi giữ phần với tôi làm những cái công việc vừa rồi đó, thì xin lỗi là nó cũng vô ích. Chiều hôm nay thì tôi muốn tâm tình với Hội Thánh của Chúa trong cái thời giờ ngắn còn lại đó về một cái điều rất là quan trọng, tức là lời của Chúa. Và không mục sư ban chấp hành không nhờ tôi, nhưng mà tôi phải nói điều này. Đó là Hội Thánh Chúa có phát ra cái tờ đọc Kinh Thánh. Và năm này thì như cô Nhã Thi nói tuần trước thì sẽ là ít cái áp lực hơn các cái năm trước. Thấy không? Năm trước là tôi thấy mấy bà, mấy ông căng thẳng lắm để mà trả lời câu hỏi. Mà câu hỏi thì là công nhận là ác thiệt. Khó lắm. Tôi con cái Chúa hỏi tôi phải nói được rồi để về nhà một sự suy nghĩ. Chứ không có trả lời ngay được. Nhưng mà năm này thì nhẹ tội hơn. Nhưng mà tôi xem thì cũng rất là tốt. Tên là lịch đọc Kinh Thánh 12 tháng. Tốt lắm. Tôi khuyên con cái Chúa mỗi người lấy một tờ về đọc. Ngày hôm nay là ngày 19 tháng 1. Thì theo mà tôi xem thì đã qua tới suốt Ai Cập tôi ký rồi. Qua tới suốt Ai Cập tôi ký rồi. Ai biết sáng thế ký thì là 50 đoạn. Bây giờ là qua tới suốt Ai Cập tôi ký đoạn thứ 11, 13 rồi. Tức là tất cả là 63 đoạn rồi. Cho nên là mình phải chạy đua. Và tôi nghe nói tuần vừa rồi á, thì là 3 tháng một lần thì chúng ta sẽ có cái bài kiểm tra rất là tốt. Cảm ơn anh chị em đã có công khó. Và tôi mời con cái của Chúa, đặc biệt là những anh chị em có phần ở trong sự hầu việc Chúa, mình phải làm gương, thấy không? Làm gương, mục sư làm gương, tôi hứa tôi sẽ đọc, thấy không? Ban chấp hành làm gương, trưởng nhóm nhỏ làm gương, và không chỉ đọc mà còn đi học trường Chủ Nhật nữa. ông bà cho em lớn tuổi, học lớp anh Mong, vừa vừa tuổi không già nhưng mà cũng không còn trẻ nữa như tôi, học lớp của anh Khải, còn nhỏ nữa thì có các cái lớp khác. Tôi khuyên con cái của Chúa. Con cái Chúa có lòng với công việc Chúa lắm. Tôi cảm ơn con cái Chúa dâng hiến rời rộng lắm. Như tôi trình bày thì cái mục vụ quan trọng nhất của tôi là mục vụ giảng dạy, huấn luyện, đào tạo đầy tớ Chúa. Còn những cái việc từ thiện thì có tiền thì làm, mà không có thì thôi. Nhưng mà thực sự ra trong nhiều năm qua đó, không bao giờ thiếu tiền. Không bao giờ thiếu tiền để làm những cái mục vụ từ thiện. Và con cái của Chúa dâng hiến rất là rộng rãi. Nhưng mà tôi khuyên con cái của Chúa một điều. Nó có cái điều còn quan trọng hơn là tiền bạc nữa. Đó là sự học hỏi và sống theo lời Chúa. Và điều đó Chúa đẹp lòng hơn. Đó là cái điều mà đầy tớ Chúa chúng tôi hy sinh cuộc đời để gây dựng công việc Chúa. Cho nên nói thật chứ không phải nói đùa. Đó là nếu con cái Chúa mà làm theo lời Chúa đó thì nó như thế này. Ai ở đây thuộc Galati đoạn 6 câu 6? Galati đoạn 6 câu 6 Phaolô viết thế này, đó là ai mà dạy đạo cho anh em á thì anh em phải bán hết gia tài của cải mà chia cho người đó. Anh em không tin đọc Galati đoạn 6 câu 6 đi. Cho nên tôi mới nói á, nếu mà con cái Chúa mà làm đúng điều đó thì tôi với mục sư Đức ở đây giàu ghê lắm. Thấy không? Mỗi người cái là bán thì chia cho chúng tôi là giàu lắm. Phaolô nói điều đó không theo nghĩa đen, mà ông muốn nói đến cái sự quan trọng, cái giá trị vô cùng của lời của Chúa. Cho nên một lần nữa tôi khuyên con cái của Chúa, năm mới sắp đến và chúng ta có một cái hoạch định trong năm mới, và tôi ước ao rằng cái vấn đề đọc lời Chúa, nghe lời Chúa, học trường Chúa Nhật nó nằm ở trong cái dự định của con cái của Chúa trong năm mới. Và tôi dám chắc với con cái của Chúa, ai làm điều đó cuộc sống thay đổi. Trong cái sự nghiên cứu và hầu việc Chúa của tôi ở tại Việt Nam đó, thì tôi thấy điều này và tôi giúp đỡ các cái hội thánh mà yếu đuối, không phát triển đó, trở lại đọc lời Chúa, học lời Chúa, con cái Chúa, theo lời của Chúa đó. Thì trong cái nghiên cứu của tôi đó, thì từ 6 tháng tới 9 tháng, hội thánh thay đổi và đời sống gia đình, cá nhân thay đổi. Cái lý do vì sao như vậy? Bởi vì Đức Thánh Linh làm việc qua lời hằng sống của Ngài để thay đổi con cái Chúa và thay đổi người, thay đổi hội thánh của Đức Chúa Trời. Cho nên buổi chiều hôm nay đó thì có cái đoạn kinh thánh hai câu mà tôi muốn tâm tình với hội thánh của Chúa. Kính mời hội thánh Chúa đồng đứng lên cùng tôi và đọc trong trên đây, tức là bản kinh thánh truyền thống hiệu đính. Chúng ta cùng đọc lời Chúa hai lần. Vậy Đức Chúa Giêsu nói với những người Do Thái đã tin Ngài rằng: nếu các ngươi cứ ở trong lời của ta thì các ngươi thật là môn đồ ta. Các ngươi sẽ biết chân lý và chân lý sẽ giải phóng các ngươi. Giăng đoạn 8 câu 31 32. Vậy Đức Chúa Giêsu nói với những người Do Thái đã tin Ngài rằng: nếu các ngươi cứ ở trong lời của ta thì các ngươi thật là môn đồ ta. Các ngươi sẽ biết chân lý và chân lý sẽ giải phóng các ngươi. Kính thưa Chúa, buổi chiều hôm nay chúng con được nhắc nhở về sự học hỏi lời của Chúa. Nguyện trong cái thời giờ ngắn ngủi này, Đức Thánh Linh Ngài phán với mỗi lòng của chúng con, Ngài mở lòng, mở trí của chúng con và cho chúng con nhận được sự dạy dỗ, cho chúng con khiêm nhường, hạ mình, mở lòng để rồi chính Thánh Linh Ngài dạy chúng con, Ngài uốn nắn, bẻ trách, sửa trị của chúng con. Chúng con để chúng con trở nên môn đồ Ngài. Giờ này chúng con mở lòng đón nhận lời Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện ở trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Kính mời hội thánh an tọa. Và tôi muốn chia sẻ với hội thánh Chúa ba điều. Điều thứ nhất là liên kết với Chúa đó, nghĩa là sống ở trên lời của Chúa. Và điều thứ hai là lời của Chúa đó bày tỏ bản tánh và công việc của Đức Chúa Trời. Và điều thứ ba đó là lời Chúa giải phóng con cái Ngài khỏi đường lối của thế gian và đem vào đường lối của Chúa. Điều đầu tiên là điều mà Chúa Giêsu nói về cái sự liên kết. Chúa Giêsu nói về cái sự liên kết. Và đây là điều mà Chúa muốn dạy dỗ tôi và ông bà anh chị em buổi chiều hôm nay. Bảo là ai sống ở trong lời của Chúa đó. Cái bản kinh thánh cũ, cái lý do tôi dùng bản hiệu đính á, tại vì bản cũ thì cụ Phan Khôi dịch cái chữ thường thường tất cả các nhiều lần ở trong phúc âm á, ông dịch cái chữ lời á, là cái chữ đạo, thì thực sự nó không có sai.
Nhưng mà ngày hôm nay đó, chúng ta nghe đạo đó, thì đôi lúc con cái Chúa hiểu lầm là tôn giáo, ở trong đạo tức là theo đạo. Nhưng mà đúng cái nguyên nghĩa của Kinh Thánh là sống ở trên lời của Chúa, sống ở trên lời của Chúa. Và điều này nó rất là quan trọng. Chúng ta thấy ở trong chức vụ của Chúa Giê-xu đó, thì có cái đám đông theo Ngài, luôn luôn cái đám đông theo Chúa. Và Kinh Thánh ghi rằng là khi mà cái tiếng đồn về chức vụ của Chúa được lan tỏa đó, thì là càng nhiều cái đám đông nó càng đông lên. Thì đám đông theo Chúa vì sao họ theo Chúa? Đám đông theo Chúa bởi vì họ muốn được nghe, họ muốn được thấy phép lạ, và họ cũng muốn ăn những cái bánh mà Chúa làm ra nữa. Và Kinh Thánh ghi rằng đám đông thì càng ngày nó càng đông. Nhưng mà đám đông không phải là những người mà Chúa Giê-xu muốn tìm đến. Chúng ta thấy ở trong Kinh Thánh thì Chúa thực sự ra là tránh đám đông. Tránh đám đông. Ngài tẻ tách khỏi đám đông, tìm sự yên lặng cho mình, để rồi tìm kiếm Chúa, Đức Chúa Trời ở trong sự cầu nguyện. Thế thì đám đông không phải là đám đông không phải là cái hạng người mà Chúa muốn. Chúa muốn chúng ta trở nên môn đồ của Ngài. Môn đồ là ai? Môn đồ là những người theo Ngài. Môn đồ là những người dám từ bỏ thế gian, vác thập tự theo Chúa. Môn đồ là những người yêu thương nhau. Chúa Giê-xu phán ở trong Tin Lành Giăng đoạn 13 câu 35 là nếu các ngươi yêu mê thương nhau thì tại là vì điều đó mà thiên hạ nhận biết các ngươi là môn đồ của ta. Môn đồ là người hy sinh, là người hầu việc. Môn đồ là người nhận sứ mạng của Chúa. Đó là môn đồ. Chúa không muốn chúng ta theo Chúa, theo đám đông, theo cảm xúc, theo vì một cái lý do nào đó mà không phải là vì Chúa. Ông bà, chị em, vì sao theo Chúa? Chúng ta cần trả lời cái câu hỏi đó ở trước mặt Chúa. Và chúng ta cảm tạ ơn Chúa, theo Chúa nó cũng không phải là một cái gì mà nó bí ẩn mà không thể hiểu được, bởi vì Kinh Thánh Chúa bày tỏ rõ ràng ở trong lời của Chúa. Và buổi chiều hôm nay đó, thì một cái tiêu chuẩn để theo Chúa đó, để làm môn đồ của Chúa, đó là phải sống ở trong lời của Chúa. Sống trong lời của Chúa nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là hít thở, có nghĩa là tương tác với lời của Chúa. Có một cái sự liên kết abide ở trong cái động từ tiếng Hy Lạp cũng như là tiếng Anh. Nó không chỉ là ở, không chỉ là biết, mà là một cái sự liên kết rất là chặt chẽ. Giống như tôi và ông bà cho em ăn uống và thở. Và đó là cái lý do mà nếu như chúng ta không gần gũi lời Chúa mỗi ngày, chỉ chờ đến ngày Chủ nhật đến nghe giảng nửa tiếng đồng hồ thì không đủ. Ông bà cho em ở đây có một ngày ai thở 5 phút không? Thở 5 phút cái rồi nghỉ cái rồi ngày mai làm thêm 5 phút nữa. Không đủ không khí để mà hít thở. Có ai ở đây một tuần ăn một bữa không? Không có. Cần phải no đủ thì thể xác mới hoạt động được. Mà chúng ta lại không nghĩ điều đó cho đời sống tâm linh của chúng ta. Không? Chúng ta không nghĩ điều đó cho tâm linh. Chúng ta không nghĩ điều đó cho lời của Chúa. Không? Con người sống không phải nhờ bánh mà thôi, bèn là những người lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời nữa. Con người sống nhờ sự tương tác với Chúa. Cho nên, kính thưa Hội Thánh, chúng ta cần gần gũi Chúa để rồi chúng ta được lớn lên, thuộc lên. Không ai sống mà sống để tồn tại, nhưng mà sống để hưởng thụ, để tận hưởng cái cuộc sống phước hạnh mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Và Chúa Giê-xu hứa rằng là ai mà ở trong Chúa đó thì Chúa ở trong người đó. Tên là Giăng đoạn 15 câu số 4. Kính thưa Hội Thánh của Chúa. Và lời Chúa nói ở đây là nếu ai ở trong ta, ở trong lời của ta đó thì thật là môn đồ của ta. Và đây là một cái câu nói mà nó không chỉ là một cái điều kiện, một cách luật pháp. Đôi lúc ông bà cho em có con nhỏ đó, lúc trước tôi cũng thường hay khi nó còn nhỏ đó, thì tôi nói con giỏi rồi ba cho con đi chơi. Có ai ở đây làm cha mẹ hay nói câu đó không? Thấy không? Lúc nó còn nhỏ đó, 3-4 tuổi đó, mà nói thật con giỏi ba cho con đi chơi. Nhưng mà sau này thì tôi nghĩ lại, nó mà khôn thì nó sẽ nói không giỏi thì đi chơi cũng được. Con thấy mấy cái thằng đi chơi nó cũng không có giỏi lắm. Thế thì ý tôi muốn nói như thế này, đó là giỏi nó không phải là cái điều kiện cần thiết để mà đi chơi. Đấy là vì mình muốn cho nó ngoan thì mình nói câu đó thôi. Chứ còn cái việc giỏi và cái việc đi chơi nó không có liên hệ với nhau. Mấy cái thằng không giỏi nó cũng đi chơi được vậy. Bà cho em hiểu điều tôi nói không? Nhưng mà ở đây khi mà Chúa Giêsu nói rằng á, là ở trong lời ta đó thì thật là môn đồ ta đó, đây là điều kiện cần thiết. Bởi vì để trở thành môn đồ đó thì phải ở trong cái lời của Chúa. Bởi vì lời của Chúa như thế nào? Lẽ thật của Kinh Thánh bày tỏ đó là Đức Thánh Linh Ngài làm việc một cách trực tiếp trong đời sống của tín đồ để biến chúng ta trở nên môn đồ Ngài. Và đây là cái quá trình mà thần học gọi là quá trình thánh hóa, quá trình nên thánh. Và đây là cái lý do mà nếu một người đi nhà thờ mà không gần gũi lời Chúa thì không lớn thuộc linh được. Đời sống cũ vẫn còn đó, đời sống mới không vào được. Kinh Thánh Chúa bày tỏ điều đó. Chúa Giêsu phán là các ngươi được trong sạch là bởi vì lời ta bảo cho. Tên là Giăng đoạn 15 câu thứ 3. Trong sạch là bởi lời ta bảo cho. Chúa làm điều đó ở trong cái đời sống của tôi và ông bà cho em. Cho nên liên kết với lời của Chúa là cái điều kiện cần thiết để chúng ta trở nên môn đồ của Ngài. Trở nên môn đồ. Điều thứ hai mà tôi muốn chia sẻ với hội thánh của Chúa là lời của Chúa bày tỏ bản tánh và công việc của Đức Chúa Trời. Khi chúng ta hỏi rằng Chúa muốn điều gì trên đời sống của con, đôi lúc chúng ta nghĩ là chúng ta làm cái này cho Chúa, làm cái kia cho Chúa. Như khi nãy tôi trình bày với hội thánh của Chúa, tôi thật lòng rất là biết ơn hội thánh của Chúa và cầu nguyện Chúa ban phước lại cho hội thánh của Chúa, bởi vì cái tấm lòng rời rộng dâng hiến của con cái của Chúa. Đồng tiền mà ông bà cho em dâng hiến tôi sử dụng cho công việc Chúa. Tôi là người vận chuyển, tôi là transporter. Tôi là người vận chuyển tiền bạc, ông bà cho em dâng hiến. Cảm ơn Chúa, như thấy những cái hình mà khiêng gạo đó, lòng này con cái Chúa dâng hiến hơn 2.000 đô để mua gạo. Tôi mua 2 xe gạo. Những cái chỗ mà phát gạo mà ông bà cho em thấy họ khiêng gạo đó là những cái chỗ đói. Thực sự ra trên núi thì ai cũng nghèo hết. Bây giờ ông bà cho em lên núi hỏi là ai muốn gạo, không ai không giơ tay hết. Tại vì ai cũng cần, nhưng mà chỉ giúp cái nơi đói thôi. Những cái 3 nơi mà lần này giúp á, là những cái nơi đói, không có ăn thì mới giúp cho họ. Và tiền bạc con cái Chúa dâng hiến sử dụng tiền dép. Năm nay phát được 3.000 đôi dép, hơn 3.000 đô dùng trong dép, sửa được mười mấy cái ngôi nhà mà ông bà cho em thấy đó. Rất là phước hạnh. Nhưng mà kính thưa hội thánh của Chúa, tôi xin nói một điều là đó không phải là điều mà Chúa cần nhất ở trong đời sống của tôi và ông bà cho em. Thì Chúa cần nhất cái điều gì? Ông bà cho em hỏi. Lời Chúa ghi như thế này trong Giê-rê-mi đoạn 9 câu 23-24. Đức Giê-hô-va phán như vậy: người khôn chớ khoe sự khôn mình, người mạnh chớ khoe sự mạnh mình, người giàu chớ khoe sự giàu mình, nhưng kẻ nào khoe hãy khoe về trí khôn mình, biết ta là Đức Giê-hô-va. Kính thưa hội thánh của Chúa, Chúa muốn chúng ta biết Ngài, biết Chúa, yêu mến Chúa thì nó mới sinh ra cái chuyện mà chúng ta dâng hiến cho Chúa. Ông bà anh chị em đừng có nghĩ rằng tôi dâng cho Chúa rồi tự nhiên thì tôi yêu mến Chúa. Nó ngược. Yêu mến thì mới đem đến sự phục vụ. Phục vụ chưa chắc yêu mến. Chúng ta có thể bỏ tiền, có nhiều người, tôi có những cái người mà cha mẹ của tín đồ mà họ chưa tin Chúa, là những em mà sinh viên du học đó, tin Chúa tại Hội Thánh Nước Sống khi tôi làm quản nhiệm đó, thì họ rất là biết ơn tôi, bởi vì nhờ tôi, nhờ Hội Thánh mà con họ ngày hôm nay ngoan ngoãn. Vì họ không biết Chúa là ai, nhưng mà họ cũng không có chống đối cho đến lúc này. Nhưng mà họ gặp tôi thì giống như họ gặp ông thầy tu vậy đó. Thì tôi giúp cho thầy ít tiền, tôi mới giải thích cho họ biết là tôi không phải thầy tu. Giúp tiền để làm từ thiện là tốt, nhưng cái điều quan trọng nhất là phải biết Chúa. Nên kính thưa hội thánh của Chúa, lời Chúa rất là rõ. Chúng ta không khoe về những cái điều khác, khoe về biết Chúa. Cũng ở trong tiên tri Jeremy đoạn 8 câu 7 nó như thế này, hội thánh của Chúa: chim hạc giữa khoảng không tự biết các mùa nhất định của nó. Chim cu, chim yến, chim nhạn giữ kỳ đổi chỗ ở, nhưng dân ta chẳng biết luật pháp của Đức Giê-hô-va. Con chim nó bay trên trời đó. Ông bà không, ông bà cho em không tin á, hồi tháng 11, tháng 10 á thì thấy chim nó bay nhiều lắm không? Rồi vài bữa chờ đến tháng 4, cuối tháng 4 á thì chim nó bay nữa, là nó đổi chỗ, từ chỗ lạnh qua chỗ ấm nó đổi chỗ. Tiên tri Jeremy nói rằng á, chim nó biết hướng nó bay, nhưng mà dân sự Chúa thì không biết Chúa. Đây là một trong những cái lời rất là buồn, rất là cay đắng. Chúa muốn chúng ta biết Ngài. Thế làm thế nào để chúng ta có thể biết Chúa? Chúng ta biết Chúa qua lời hằng sống của Ngài. Kính thưa Hội Thánh của Chúa, tôi mong muốn Hội Thánh của Chúa thấy điều này. Và điều này nó phước hạnh cho ông bà anh chị em. Và đây là cái lý do mà chúng tôi nài xin Hội Thánh của Chúa nhận phước của Chúa bằng cách hiểu biết Chúa. Bởi vì không biết Chúa đó, chúng ta sẽ không sống đời sống đẹp lòng Ngài. Không biết Chúa đó thì chúng ta sẽ không sống một đời sống vững vàng. Như Chúa Giêsu trình bày ở trong Ma-thi-ơ đoạn 7, hiểu không? Đoạn 7 khi Chúa nói về cái hai ngôi nhà đó, ngôi nhà xây trên đá và ngôi nhà xây trên cát đó. Ngôi nhà, hai ngôi nhà đó đó, nếu mà trong hanh thông, trong một cách gọi là bình an, trời gió nhẹ, nắng đẹp, thì hai ngôi nhà giống nhau. Ông bà nhớ biết tôi dân biển, tôi dân Đà Nẵng. Từ nhỏ lớn lên á, là buổi sáng 5 giờ, 6 giờ sáng là đá banh ở ngoài biển. Thì tôi cứ nhớ hoài cái hình ảnh ra đá banh thì có những cái ngôi nhà mà họ dựng ở trên cát họ ở đó. Một phần vì nghèo, một phần dựng đó để buổi chiều bán bánh tráng, bán bánh, bánh ngọt á. Thì ngôi nhà nó vẫn ở đó và gần đó nó cũng có những cái nhà đúc rất là kiên cố. Thì giống nhau hết. Nhưng mà khi một cái trận bão mà nó xảy ra, tôi nhớ hoài hình ảnh đó vẫn còn ở trong đầu óc. Trận bão nó xảy ra thì ra biển đá banh lại mấy cái nhà đó nó tiêu hết, sụp đổ hết. Nhưng mà chỉ có những nhà đúc nó vẫn còn thôi. Chúa Giêsu dùng hình ảnh đó ở trong Ma-thi-ơ đoạn 7 câu 24-27 để dạy về người đọc lời Chúa mà làm theo và đọc mà không làm theo. Thưa Hội Thánh của Chúa, trong gian truân, trong thử thách thì mới thấy được giá trị của lời Chúa. Nhưng mà tiếc thay đó, nó trễ rồi. Cho nên trong cái thời hanh thông, thời mà chúng ta còn đang ngồi đây để mà lắng nghe, để mà có thì giờ thư thả đọc, hiểu lời Chúa đó, thì đó là cái lúc mà chúng ta cần phải gần gũi lời của Chúa để biết được chương trình Chúa, để biết cách sống đẹp lòng Chúa. Điều cuối cùng mà tôi muốn chia sẻ với Hội Thánh của Chúa là Chúa Giêsu nói là ai biết chân lý thì là được giải phóng. Chân lý đó giải phóng. Lời Chúa giải phóng chúng ta. Giải phóng một cách luật pháp. Bởi vì Chúa đã hy sinh trên thập tự giá. Huyết Chúa đổ ra để rửa sạch tội lỗi, để đem chúng ta ra khỏi tối tăm. Sứ đồ Phaolô ông ghi ở trong Côlôse đoạn 1 câu thứ 13 như thế này. Đó là ông nói là Ngài, tức là Đức Chúa Trời đó, đã dời chúng ta từ thế giới tối tăm qua vương quốc sáng láng của con Ngài. Không biết điều đó, ma quỷ vẫn lừa dối chúng ta. Hầu việc Chúa, tôi gặp nhiều con cái của Chúa run sợ lắm. Sợ ma quỷ tới nó đánh, sợ ma quỷ tới nó bỏ tù, sợ ma quỷ nó làm điều này điều kia. Không biết rằng ngày hôm nay đó, ông bà anh chị em là những người mà đã tin Chúa đó, thì là công dân thiên quốc rồi. Amen. Hội Thánh của Chúa, không phải ai cũng biết điều đó đâu. Hầu việc Chúa tôi rất là ngạc nhiên. Bởi vì con cái Chúa sợ ma quỷ ha, ma quỷ không có cần sợ nó. Bởi vì trong Chúa Giêsu chúng ta không còn liên hệ gì với thế giới tối tăm nữa. Và lời Chúa sẽ mở mắt chúng ta để thấy điều đó, thấy điều đó mà sống mạnh mẽ ở trước mặt Chúa. Lời Chúa giải phóng chúng ta để rồi chúng ta được mạnh khỏe. Có nhiều người cái lý luận là bệnh này Chúa không chữa được, bệnh kia Chúa chịu thôi. Nhưng mà khi mà chúng ta gần gũi lời Chúa, tin cậy nơi Chúa thì phép lạ xảy ra. Có nhiều người đi làm cái việc này thì con chết rồi Chúa ơi, cầu nguyện với Chúa thì nó cái này mà Chúa cũng làm được. Chúng ta từ trải nghiệm này đến trải nghiệm khác phước hạnh, bởi vì lời Chúa dạy dỗ cho đời sống. Kính thưa hội thánh của Chúa, ma quỷ khôn ngoan và nó mong muốn chúng ta không biết lẽ thật, không biết, và nó sẽ dễ mà lừa gạt đời sống chúng ta. Nhưng mà khi mà ông bà anh chị em biết lời của Chúa đó thì trở nên khôn ngoan và sống đẹp lòng Chúa. Biết lời Chúa đó thì sẽ giấu lời Chúa trong lòng để không phạm tội cùng Chúa. Kết luận, lịch sử hội thánh cho chúng ta thấy rằng á, lời Đức Chúa Trời trong từng giai đoạn của lịch sử đem hội thánh của Chúa trở về với Ngài. Các vua nhì đoạn 22 câu thứ 11 là đoạn kinh thánh nói về vua Josiah. Các vua nhì đoạn 22, ông bà cho em về đọc đoạn kinh thánh đó. Nói về vua Josiah, ông là một vị vua tốt, ông là một vua có lòng với công việc của Chúa. Ông muốn xây dựng lại đền thờ cho Đức Giê-hô-va. Con cái Chúa dâng hiến, chuẩn bị kế hoạch, mọi điều bận rộn chuẩn bị làm, thì người ta vô tình tìm thấy cuốn luật pháp của Đức Giê-hô-va. Vô tình, một cái đền thờ rộng lớn như vậy, chuẩn bị sửa, chuẩn bị quét dọn ấy, thì ở trong một cái góc đó, ở trong một cái nơi mà bụi bặm mặn nhện nhiều đó, nó có cuốn kinh thánh đó. Có kinh thánh. Và khi họ đem ra đọc cho vua Josiah nghe đó, thì điều đầu tiên ông làm ấy, là ông xé áo ăn năn trước mặt. Khi chúng ta xa cách lời của Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ sống theo tiêu chuẩn của thế gian. Kính thưa hội thánh của Chúa, xa cách chân lý của Chúa đó, thì chúng ta sẽ sống theo tiêu chuẩn của thế gian. Và chúng ta sẽ sống theo cái điều mà thế gian cho là tu tại tâm. Tức là tôi nghĩ tốt thì nó tốt. Tôi kể với hội thánh của Chúa nghe cái câu chuyện mà thằng cháu nó thi đại học rồi đó. Nhưng mà bây giờ phải kể lại. Nó thi, nó học tốt, học ngày, học đêm. Việt Nam lúc này học cực khổ lắm. Tôi có nói với vợ tôi là mình cảm ơn Chúa không sinh ra tại Việt Nam trong giai đoạn này. Giai đoạn này sinh ra thì không còn có tuổi thơ nữa. Học sáng, học tối, học học ngày học đủ hết. Lúc trước tôi chỉ học một ngày mấy tiếng đồng hồ trên trường. Về nhà là một tiếng đồng hồ thôi, còn sau lưng là cái vợt bóng bàn đi đánh suốt. Ngày hôm nay cũng tốt thôi. Lúc này Việt Nam học nhiều lắm. Thì nó học nhiều, rồi nó thi đại học. Tôi gọi điện về thì như thế nào con? Nó nói thi tốt cậu à, chắc là phải 7-8 điểm. Rồi tôi nói tôi cho cậu nói chuyện ba con. Tôi nói là nó học thi thế nào anh? Anh nói nó thi chắc cũng được em. Anh nghĩ cũng được 5-6 điểm. Là ông cha ông cũng bớt là coi như là 20% off rồi đó. Một tháng sau điểm thi ra, tôi chẳng nghe nó nói tiếng Quảng, tiếng Huế gì hết. Thì tôi nghĩ chắc nó cũng không có sao. Tôi mới hỏi nó tội nghiệp. Thế thì mình lên mạng mình tìm hiểu có thể nó mấy điểm, thì tôi vào đúng cái trường đó, cái tên đó, cái số đó thì là 1.5 điểm. Bây giờ tôi đố hội thánh của Chúa, nó nghĩ nó 7-8 điểm, cha nó cho nó 5-6 điểm, ông thầy ông cho nó 1.5 điểm thì về nó mấy điểm? Cái bài đó nó là 1.5, bởi vì người thầy là người quyết định cái số điểm của cái bài đó. Cuộc đời của tôi và ông bà anh chị em nó cũng như thế thôi. Ông bà anh chị em nói là tôi cũng tốt à, thấy không? Rồi cái ông mục sư ông nói tôi tốt à, rồi bạn bè nói tôi tốt à. Nhưng mà nếu mà Chúa nói không có tốt là nó không có tốt. Chúng ta cần phải sống trong tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời. Và tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời được bày tỏ ở trong lời của Chúa. Ví dụ thứ hai về lịch sử là khi hội thánh của Chúa lạc vào trong mê tín nhị đoan, thờ cúng, làm những cái điều không có trong kinh thánh, thì Đức Chúa Trời ngày phán cho Martin Luther rằng người công bình sống bởi đức tin. Và đó là khởi xướng của cuộc cải chánh cách đây 500 năm mà hội thánh của Chúa vừa kỷ niệm cách đây 1-2 năm. Kính thưa hội thánh của Chúa, điều tôi muốn nói rằng lời của Đức Chúa Trời đem hội thánh Ngài trở về với Ngài. Một cách cá nhân, một cách tập thể. Và điều này rất là quan trọng. Cho nên ước ao rằng hội thánh của Chúa cùng tôi, chúng ta trở về với lời của Chúa. Trở về với lời của Chúa cho chính mình. Và ông bà anh chị em sẽ thấy rằng nếu ông bà anh chị em là con thật của Chúa đó, thì ông bà anh chị em sẽ yêu mến lời của Chúa. Cái lý do nó như thế này là Thánh Linh sống trong lòng của chúng ta đó, yêu mến lời Chúa. Chúng ta nhận lời Chúa vào, Thánh Linh vui và làm cho chúng ta yêu mến lời của Chúa. Lời của Chúa sẽ trở nên ngọt hơn mật ngọt của tàn ong. Ngọt lắm. Tôi nếm mật ngọt tàn ong rồi. lên núi được ăn ngon lắm. Nhưng mà nó còn ngọt hơn cái đó nữa. Và đó là điều nó sẽ đem đến sự phước hạnh cho hội thánh của Chúa. Cho nên buổi chiều hôm nay với những cái điều tâm tình như vậy, trong cái buổi nhóm cuối năm, cảm ơn Chúa, cảm ơn mục sư nhờ nhường cho buổi giảng cuối năm. Và tôi khuyên hội thánh của Chúa trở lại với lời Đức Chúa Trời. Ông bà cho em có thể làm điều này, điều kia tốt hết á, nhưng mà không có lời Chúa thì chúng ta là người chạy bó vơ, chúng ta là người đánh gió, tức là đánh mà không có trúng. Và ma quỷ muốn hội thánh Chúa ngày hôm nay bận rộn với chương trình này, sự kiện kia, bồi này bồi kia, nhưng mà xa cách lời của Chúa. Cho nên hãy trở lại với lời của Chúa, và lời Chúa sẽ giải phóng đời sống của tôi và ông bà cho em. Mời hội thánh Chúa đứng lên và chúng ta đến với Chúa. Vỡ ao trong cái thời giờ này, Đức Thánh Linh ngài làm việc ở trong đời sống tôi và ông bà anh chị em. Vỡ ao rằng hội thánh của Chúa có một sự hứa nguyện với Chúa ở trong thời giờ này là con sẽ trở lại với lời của Chúa trong năm mới.